Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm Giáp Ngọ, là một ngày đang trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2558 tại chùa Xá Lợi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có được cái nhân duyên có mặt ở nơi đây để chia sẻ Phật pháp, và xin được kết duyên với các Phật tử tại đạo tràng chùa Xá Lợi trong tinh thần là con cùng một cha, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì cái duyên khởi mà lần đầu tiên chúng tôi có mặt đây, thì trước hết chúng tôi xin được đảnh lễ tri ơn Hòa Thượng Ân Sư Đạo Hiệu Thích Đồng Bổn. Cách đây 3 tuần Hòa Thượng có nhà ý nói chúng tôi về đây để chia sẻ cái đạo tràng tu bác quan trai hàng tuần trong 3 tháng an cư kiết hạ của các Phật tử. Chúng tôi được biết là ở tại đạo tràng này hầu như là các vị cao tăng thạc đức, những vị tăng sĩ trẻ lỗi lạc đã từng có mặt ở nơi đây để giảng dạy cho các Phật tử. Và khi mà nhận cái lời của Hòa Thượng là đến đây để mà chia sẻ một thời pháp thoại đó, chúng tôi thú thiệt là cũng hơi lo. Nhưng mà sau đó chúng tôi cũng tự an ủi là thôi thì mình tu, mình biết được cái chi thì mình chia sẻ cái nấy. Biết đâu là những cái điều mình chia sẻ tuy rằng là nó không có mới với một số vị, nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ không cũ với một số vị. Nhưng mà cũ hay mới gì, chúng tôi, quý vị đã từng nghe, bây giờ mình nghe lại thì như là một tiếng chuông để cảnh tỉnh mình, thì đó cũng là điều tốt. Tại vì tu học là cần phải được nuôi dưỡng và phát triển một cách liên tục. Thậm chí là những cái điều mà chúng ta nghe rất là thường, nhưng mà chắc gì chúng ta đã thẩm thấu được những điều mà chúng ta nghe rất thường ấy, và chúng ta ứng dụng được những cái điều rất thường ấy trong cái đời sống của chúng ta, đúng không nào? Ví dụ như là cái định luật căn bản nhất là nhân duyên và quả chẳng hạn đi. Nói tới nhân duyên quả thì ai cũng biết hết, nhưng mà quý vị ngộ nhập được cái tinh thần nhân duyên quả rồi ứng dụng được cái tinh thần đó trong đời sống của mình để có thể giúp cho thân tâm của mình thăng hoa thực sự ngay trong đời sống hiện tại, và có thể hiến tặng được cái phẩm chất an lạc hạnh phúc cho tự thân, gia đình và xã hội là một chuyện khác, phải không? Hay là nói tới vô thường ai chẳng biết, phải không nào? Thế nhưng mà nó vẫn có một cái câu mà quý vị thường hay thấy trên những cái tấm lịch hoặc là những cái bức thư pháp, và mỗi lần mình đọc là mình cũng ngạc nhiên, và có nhiều khi cũng giật mình là đã biết là vô thường cớ sao là còn sầu muộn. Đã biết là vô thường, biết đời là vô thường cớ sao là còn sầu khổ. Tại vì sao mình giật mình? Bởi vì thì thưa quý vị, nhiều khi mình sống và mình cứ bị chìm nổi trong những cái niềm đau, nỗi khổ, buồn vui, bất an của cuộc đời, Cho nên có những lúc chúng ta chạnh lòng đọc lại cái câu đó, biết cuộc đời là vô thường, có sao mình lại phải chìm nổi trong những cái buồn vui sướng khổ rồi bất an lo âu phiền muộn đủ thứ như thế này, có phải không? Biết là vô thường đó, nhưng mà nếu mình biết là vô thường, mình ngộ nhập được vô thường, thì chắc chắn là một con người mà đã biết được vô thường, nhận diện được vô thường, và nhận biết bằng con mắt gọi là vô niệm hiện tiền, tức là mình nhận biết bằng con mắt vô niệm, bằng cái tinh thần vô niệm hiện tiền, cái chất liệu của vô thường trong hiện tại, và mình thể nhập được cái tính chất đó ngay trong từng ý nghĩ, trong từng cái dòng cảm xúc và tư duy của mình, thì chắc chắn thưa quý vị là chắc chắn quý vị sẽ là người mà có cái khả năng buông xả rất nhiều trong cuộc đời. Không bỏ, đạt được cái khả năng gọi là không bỏ mà chẳng lấy, được rất nhiều cái giá trị ở trong cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà thưa với các vị là chúng ta vẫn hầu như biết thì biết, nghe thì nhiều khi nó nghe cái câu đó con nghe hoài, nghe mãi, nhưng mà để ứng dụng được một cái giáo lý, một cái điều cơ bản vào đời sống thì quả thật là không đơn giản chút nào. Thì hôm nay đó chúng tôi xin được chia sẻ với các Phật tử cái đề tài là nuôi dưỡng hạnh phúc bằng phương pháp niệm Phật. Hay nói một cách khác á, là niệm Phật để sống an lạc, niệm Phật để sống hạnh phúc. Nghe không? Chứ không phải lâu nay chắc chắn là quý vị nghe là niệm Phật là cầu vãng sanh không à? Có phải không? Dạ. Sở dĩ mà chúng tôi chọn cái đề tài này á, là bởi vì gần đây chúng tôi được rất nhiều các đạo hữu yêu mến, cho nên đặt ra rất là nhiều cái câu hỏi và nhiều vấn đề hành trì pháp môn niệm Phật, đó là pháp môn tịnh độ đó. Thì và chúng tôi cũng theo cái dòng thông tin hiện đại đó, trên các trang mạng cũng như là trên các cơ quan truyền thông báo chí và các cái tác phẩm, những cái ấn phẩm Phật giáo, chúng tôi thấy gần đây cái pháp môn tịnh độ hầu như là đại đa số bị hiểu lầm, hiểu nhầm rất là nhiều, và thậm chí là có nhiều người là lạm dụng cái vấn đề này, cái vấn đề mà là lạm dụng cái tín ngưỡng Phật giáo, hướng dẫn những con người mà có tín ngưỡng Phật giáo đi theo một cái chiều hướng xa rời cái thực tại nhiệm màu của sự sống, và cái đi tìm một cái cảnh giới cực lạc nào đó rất là viển vông và không có thực sự ở trong trái đất này. Và vì vậy cho nên chúng tôi mới chọn cái đề tài này để mà chia sẻ với các vị. Hy vọng là trong thời gian hơn một tiếng có thể nói được những cái điều tinh yếu, có thể giúp cho các Phật tử ứng dụng được hai cái từ niệm Phật, vào ngay trong cái đời sống của mình. Thì trước khi mà bắt đầu cái đề tài này đó, thì chúng tôi xin hát tặng quý vị một bài thiền ca, hát bằng song ngữ, một bài thiền ca nói về hạnh phúc, tức là ta hạnh phúc, happiness, happiness. Thì cái hạnh phúc á nó như thế nào? Mời quý vị thưởng thức cái nhạc phẩm này, có 8 câu thôi. Nhạc rất là nhẹ, rất là dịu dàng, nhưng mà nghe thì giống như là chúng ta nghe một bài kệ được các thầy xưng tán về cái đời sống hạnh phúc và nhắc nhở chúng ta cái phương pháp luôn. Trong bài hát á, có 8 câu thôi, nhưng mà nó có cái khả năng chuyển tải cái chất liệu, cái phương pháp, cái chất liệu sống cũng như là cái phương pháp để chúng ta có một đời sống hạnh phúc thật sự. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa có chi để làm, tập buông xa sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, có đi có đến thấy chi cũng làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. happiness. Yes, yes, now I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do, no longer in a reason. Happiness, yes, yes, now I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but I don't need to hurry. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Có đi có đến thấy chi cũng làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. No longer is never is. Vâng, thưa quý vị, cái bài hát đó là ta hạnh phúc liền giây phút này. Hai câu đầu á là khẳng định cho chúng ta là cái thực tại, cái cuộc sống này là hạnh phúc, nó không bao giờ vắng mặt. Tức là hạnh phúc lúc nào cũng có mặt cả. Chẳng qua là bởi vì chúng ta không có được hạnh phúc là bởi vì chúng ta không nhận diện được cái sự có mặt của hạnh phúc thôi. Các căn của chúng ta nó thường để cho các trần, lục căn á, để cho lục trần nó lôi kéo. Và cái lục thức của chúng ta thì thường hay phân biệt theo một cái sự thúc đẩy của nghiệp lực. Mà vốn dĩ là chúng ta có mặt giữa cuộc đời này là một kết cấu của nghiệp lực mà, đúng không? Chúng ta do nghiệp mà có mặt. Chứ nếu mà chúng ta do nguyện lực mà có mặt ở đây thì chúng ta là những bậc thánh hiền Bồ Tát có mặt ở đây để mà độ sanh, chứ không phải có mặt ở đây để mà chịu khổ. Không ai trong chúng ta nói là chúng ta có mặt ở đây để chúng ta sống giữa cái cõi ta bà này. Nói chung mà nơi đất nước Việt Nam này nói riêng là chúng ta sống để hưởng thụ hạnh phúc, hưởng thụ an lạc cả. Mà hầu như là cuộc sống dù ít hay nhiều, nặng hay nhẹ, chúng ta cũng có những sự chịu đựng nhất định. Mà tất cả những sự chịu đựng đó là do cái nghiệp lực nó tạo ra. Hay nói một cách khác là do chúng ta không nhận diện được cái bản chất của cái sự sống nhiệm màu. Tức là cái bản chất của hạnh phúc an lạc một cách thực tiễn mà lúc nào nó cũng có mặt ở trong cái đời sống của chúng ta. Là bởi vì sao? Là bởi vì á, là chúng ta cứ để cho ông Nguyễn Văn Lo và bà Trần Thị Sợ lôi kéo mà đi miết à. Cái âu lo phiền muộn đó, chúng ta bị những cái âu lo phiền muộn, nó làm cho chúng ta đánh mất đi chính mình trong từng phút giây hiện tại. Chúng tôi thường hay nói đùa đó, là có hai cái người bạn lúc nào cũng đồng hành với các Phật tử. Có nhiều người đồng hành chưa chịu, nó còn mời nó nhập vào trong tâm của mình luôn. Đó là Nguyễn Văn Lo và Trần Thị Sợ, lo âu và sợ hãi. Cho nên cái bài hát là hai câu tiếp đó, thưa quý vị, là lòng đã quyết thì dứt hết âu lo. Khi mà một con người mà đã quyết chí chấm dứt hết mọi cái lo âu, mọi cái phiền muộn một cách viển vông, mọi cái lo âu phiền muộn một cách gọi là thái quá ở trong cái cuộc sống này, quả thật là như vậy. Chúng ta trong cuộc sống là, thưa quý vị, là chúng ta lo âu và phiền muộn. Có nhiều cái điều mà lo âu phiền muộn mà quý vị nhìn kỹ lại đi. Thỉnh thoảng quý vị cứ ngồi mà quý vị tự đặt câu hỏi: ta đang lo cái gì, ta đang âu sầu cái gì, ta đang phiền muộn cái gì, ta đang bất an cái gì. Mà quý vị tự đặt câu hỏi với chính cái chân tâm của quý vị, là quý vị yên lặng, lắng lòng một cách thanh tịnh để quý vị nghe cái tiếng thì thầm của chân tâm nó trả lời, thì quý vị sẽ thấy rằng là từ đó quý vị có thể suy ra, quý vị có thể là biết rằng là mình nhiều khi có rất nhiều cái lo thật sự là không đáng lo. Âu sầu không cần phải âu sầu, hoặc là bất an lẽ ra ta đâu có cần phải bất an, bởi vì ta hiểu rất rõ rồi. Nhất là quý vị đã hiểu rất rõ cái bản chất cuộc sống là nhân như thế, duyên như thế thì quả nó phải như thế. Và bản chất của cuộc sống là tất cả đều là do duyên, mà nó có mặt thì hết duyên thì tự nó đi, không? Thì nhân nó như thế và cái duyên như thế, quả như thế mà. Và bản chất của nó là vì nó là vạn vật ở trên đời này, từ hữu tình cho tới vô tình, từ thô cho đến tế, là tất cả đều là một cái sự duyên sinh. Nó đủ duyên thì nó có mặt, đủ duyên thì nó còn hấp thụ được cái yếu tố duyên sinh. Duyên thì nó tồn tại, nó sinh khởi. Mà khi nó không hấp thụ được cái yếu tố để mà sinh khởi nữa và tồn tại nữa thì nó tự nó hoại diệt thôi.
Nhưng mà dù là cái đến hay cái đi, hay là cái được hay cái mất, tất cả đều nó có một cái quy luật, nó nằm trong một cái định luật, gọi là một cái chân lý mà thưa quý vị là Đức Phật đã giác ngộ cách đây hơn 26 thế kỷ rồi. Và Ngài 45 năm thuyết pháp, và Ngài cũng đã minh định lại tất cả những giá trị thực tiễn của vạn pháp cho chúng ta rồi. Ngài đã chỉ rõ cho chúng ta là Niết Bàn cũng nơi đây, Cực Lạc cũng nơi đây, ở trong này luôn, ở trong này và ngay trong đời sống thực tại này. Niết Bàn cũng đây, Tịnh Độ cũng đây, đúng không nào? Và hạnh phúc an lạc luôn luôn có mặt, cũng giống như là mặt trăng với mặt trời luôn luôn có mặt ở trên cái bầu không gian này vậy. Thưa quý vị, đêm về, đúng không? Đêm 30 thì ở nơi đây không có trăng, có phải không nè? Có cái câu chuyện, quý vị có nghe câu chuyện, một cái câu chuyện thiền đó. Cái câu chuyện thiền là có một vị hỏi là đêm nay có trăng không? Ngài vị thiền sư là trả lời là có trăng. Nhưng mà nó bạch ngài có trăng mà tại sao con không thấy? Là bởi thì thiền sư mới trả lời là vì mây che cho nên không thấy trăng. Đó. Thì cũng như vậy đó thưa các Phật tử. Nhiều khi là trăng nó không hiện ở bên này nhưng mà nó sẽ hiện ở bên kia. Trăng tròn rồi khuyết á, là cũng tùy theo cái chu kỳ quay của trái đất mà, đúng không? Nhưng mà thực tế thưa quý vị là ánh trăng không bao giờ biến mất ở trong không gian. Ánh trăng tức là cái mặt trăng đó, mặt trăng không bao giờ biến mất ở trong vũ trụ. Bởi vì do cái trái đất nó quay, cho nên nhiều khi thưa quý vị theo cái chu kỳ thì bên này tới mùa trăng, rồi bắt đầu từ trăng khuyết, rồi trăng nửa vành trăng cho tới trăng tròn, rồi bắt đầu nó khuyết dần, thì bắt đầu là bên kia nó là khuyết lên, thì có trăng sớm rồi trăng lặn vào khuya, rồi có khi có trăng khuya đó, vân vân. Thì do vì cái trái đất của chúng ta là trái đất hình tròn, cho nên nhiều khi nó ẩn ở bên này nhưng nó hiện ở bên kia. Nhưng mà một cái điều là khoa học đã chứng minh và chúng ta ai cũng biết cả, đó là mặt trăng không bao giờ biến mất trong vũ trụ, không bao giờ mất trong vũ trụ. Và thưa với các vị là trăng nó cũng không có cái chuyện mà tròn hay khuyết. Tròn hay khuyết đó là cái chu kỳ không gian và thời gian nó có cái tính chất duyên sinh với nhau như thế nào thì nó như thế đấy mà thôi. Để khi này nó khuyết, khi kia nó nửa vành, có khi kia thì nó tròn hoặc là nó méo, vân vân. Nó méo hay nó tròn thì nó cũng là một cái quy ước. Thì cũng như vậy thưa các vị, là bản chất của mặt trăng là không bao giờ biến mất. Cũng giống như thế, bản chất của mặt trời nó cũng không bao giờ mất. Ví dụ buổi tối mặt trời nó lặn ở đây, nhưng mà mặt trời lại mọc ở nơi khác. Cho nên khi mặt trời mọc ở nơi khác, đúng không, thì lên tới đỉnh điểm rồi chiều, rồi bắt đầu hoàng hôn, rồi bắt đầu tối ở nơi khác, thì lại mọc ở nơi này, nó bình minh lên nơi này. Và cứ như thế, cái chu kỳ của vận hành của trái đất cũng như cái lẽ tự nhiên nó là như thế. Và từ cái điều đó thì Đức Phật Ngài cũng đã giác ngộ và Ngài thấy rất rõ. Thì Ngài thấy là Ngài thấy rất rõ ở cái điểm là cái bản chất của sự an lạc và hạnh phúc, bản chất của Niết Bàn, của cái sự yên bình là thưa quý vị lúc nào nó cũng có mặt. Thưa quý vị là luôn luôn có mặt ở trong lòng chúng ta. Nó có mặt ngay trong đời sống hiện tại của thân tâm, và ngay trong đời sống hiện tại của gia đình, và ngay trong đời sống của xã hội luôn. Nhưng vì mây, mà mây thì có nhiều loại, đúng không quý vị? Có đám mây trắng nó mờ thì làm cho ánh trăng nó rọi xuống đây, xuống trần gian nó nhạt nhòa. Nhưng có những cái đám mây nó đen quá, thậm chí là nó che khuất luôn cái ánh sáng của mặt trăng đó ở nơi trần gian, có phải không nè? Đó, thì cũng như vậy, cái hạnh phúc an lạc nó cũng giống như cái mặt trăng vậy. Cái bản chất của Niết Bàn hay là cái bản lai diện mục của chúng ta, thưa với các vị, cũng giống như mặt trăng vậy, không bao giờ biến mất ở trong tâm ta. Cũng như là hạnh phúc và an lạc không bao giờ biến mất ngay phút giây hiện tại. Cho dù bạn có cảm nhận được cái hạnh phúc an lạc đó hay không, đó là chuyện của bạn. Nhưng mà hạnh phúc an lạc thưa là lúc nào nó cũng có. Chỉ cần mình gạn đục, mình khơi trong. Chỉ cần mình lắng được hết tất cả những mưu toan tính toán, mình để cho tất cả những cái phiền não như là tham sân si mạn nghi ác kiến thân kiến nguyên kiến tạc kiến kiến thủ giới cấm thủ, hay là những cái phiền não ganh tị đố kỵ hơn thua hẹp hòi ích kỷ cố chấp thương yêu thù hận vân vân, mình để cho tất cả những cái phiền não đó, những cái đám mây đó nó lắng xuống, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy được cái chân tâm của chúng ta. Mình để cho tất cả những cái mưu toan tính toán, những cái lo âu phiền muộn của cuộc đời này lắng xuống, tức khắc chúng ta sẽ thấy được cái hạnh phúc an lạc thực sự mà chúng ta không cần phải tìm cầu đâu xa. Lẽ ra là thưa quý Phật tử, là niệm Phật là có thể chế tác một cái năng lượng, một cái năng lượng rất là nhiệm màu, để giúp cho chúng ta có thể tiếp cận một cách sâu sắc cái thực tại hạnh phúc và an lạc. Nhưng mà cũng có một Phật tử đặt cái câu hỏi với chúng tôi như thế này: dạ bà thầy, con nghe rất là nhiều người nói niệm Phật để cầu vãng sanh, cho nên cuộc đời của con nó cũng đủ thứ lo âu phiền muộn khổ đau, đủ thứ niềm đau nỗi khổ cả, con cũng muốn tìm cầu sự vãng sanh ngay trong đời sống của con, cho nên con niệm Phật để cầu vãng sanh. Nhưng mà thưa thầy, con niệm Phật hoài sao không thấy vãng sanh thôi, mà con càng niệm hầu như là con thấy là, không biết con niệm có đúng không, nhưng mà con càng niệm là con thấy là con càng khổ. Quý vị có thấy không? Quý vị có quý vị nào ở trong đây mà rơi vào tình trạng này không nè? Có càng niệm là con càng khổ. Mà thưa thầy, là con đã bắt đầu biết được các bạn, các Phật tử đó, các đạo hữu giới thiệu con pháp môn niệm Phật này cách đây cũng 5 năm. Và trong 5 năm nay là thưa thầy là con rất là tinh tấn ạ. Con tinh tấn lắm. Hay là khi mình tu thì nghiệp nó đổ phải không thầy? Có cái chuyện tu đổ nghiệp không? Đó. Tức là đặt rất là nhiều cái câu hỏi liên quan tới vấn đề này, niệm Phật cầu vãng sanh. Và chính vì cái câu hỏi của cái vị Phật tử này, cho nên chúng tôi cũng phải dành thời giờ để trầm tư về cái vấn đề cầu vãng sanh. Chúng tôi xin được chia sẻ với các vị như thế này. Ở một số đạo tràng mà trong thời gian trước đây đó, chúng tôi đã và đang đi giảng đó, đang đi chia sẻ Phật Pháp, chúng tôi cũng đã nhắc rất là nhiều. Rất tiếc là những cái băng đĩa đó chúng tôi chưa có đủ điều kiện để mà phát hành, để gửi tặng cho quý vị. Thì chúng tôi cũng đề cập tới cái vấn đề này ở một số đạo tràng. Thì xin được lặp lại cái điều đó ở nơi đây. Thì thưa với các vị đó, thứ nhất là các Phật tử chúng ta ngộ nhận cái chữ cầu. Chữ cầu á, tức là cầu xin á. À, mình ngộ nhận chữ cầu đó có ý nghĩa là cầu xin. Tức là mình cầu an nè, tức là mình cầu xin Đức Phật và các vị Bồ Tát, các vị Hộ Pháp Thiện Thần ban cho mình cái sự an lạc. Tức là mình cầu xin cái điều đó. Hoặc là cầu siêu, tức là con cầu xin cái năng lực nhiệm màu, cái tha lực của Đức Phật tiếp độ cho thân nhân quá vãng của con được siêu thoát luân hồi. Đây là một sự ngộ nhận mà phải nói rằng là rất là, có đó là có thể là nó không đúng với chánh pháp. Oan cho Đức Phật đó, oan cho các vị tổ sư. Các vị không? Bởi vì sao? Thưa với các Phật tử, điều này các Phật tử ai cũng biết, ở trong đạo Phật không có chủ nghĩa thần linh, không xiển dương chủ nghĩa thần linh. Và đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật không phải là một tôn giáo, cho nên Đức Phật không phải là một đấng quyền năng hay là một đấng sáng tạo. Có phải không? Các vị ở đây ai cũng biết cả rồi. Mà Đức Phật là một bậc giác ngộ, đơn giản vậy thôi. Ở trong kinh nhắc rất là nhiều, Đức Phật cũng là một chúng sinh như chúng ta, nhưng Ngài là một chúng sinh đã giác ngộ. Đức Phật cũng là một ngạ quỷ, giống như bao nhiêu ngạ quỷ ở trong cảnh giới đói khổ, nhưng Đức Phật là một ngạ quỷ đã giác ngộ, khác với những ngạ quỷ khác. Có thể Đức Phật cũng là một chúng sinh như bao chúng sinh khác, nhưng nó khác với những chúng sinh khác ở chỗ là đây là một chúng sinh đã giác ngộ. Khác lắm. Cho nên á, giữa ta với Đức Phật nó khác nhau ở chỗ là mê và ngộ. Giữa chúng sinh với Đức Phật khác nhau ở chỗ mê và ngộ. Đức Phật là bậc giác ngộ. Ngài không phải là một đấng sáng tạo. Ngài cũng không phải là một đấng quyền năng. Ngài đã từng nói mà, Như Lai chưa từng nói điều gì, cũng chưa từng dạy điều gì cả. Gần cuối cuộc đời của Đức Phật, đúng không? Ngài nói ta chưa từng nói, chưa từng dạy cái gì cả. Hay Ngài đưa tay, Ngài nắm hốt một nắm lá, Ngài đưa nó giữa đại chúng, thưa hỏi đại chúng rằng là lá trong tay Như Lai nhiều hay lá trong rừng nhiều? Thì tất cả đại chúng nó bạch Đức Thế Tôn là lá trong tay của Ngài là ít mà lá trong rừng thì nhiều. Thì Ngài nói cũng như vậy, những gì mà Như Lai giác ngộ nhiều như là lá trong rừng. Nhưng mà những gì Như Lai có thể dùng phương tiện để giải bày, nghe không? Ngài dùng phương tiện để giải bày, để minh định lại tất cả những sự giác ngộ đó cho các vị thì như lá trong tay thôi. Và thậm chí là có lúc Ngài nói là ta chưa hề nói điều gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những gì mà Ngài dạy đó, thưa các vị là không phải do Ngài sáng tạo. Ngài không sáng tạo. Mình có thể đặt một cái giả thuyết như thế này: trước 26 thế kỷ không có thái tử Tật Đạt Đa, rồi không có một thái tử bỏ vợ đẹp con thơ cung vàng điện ngọc rồi đi tầm sư học đạo 6 năm khổ hạnh rừng già, 49 ngày ngồi thiền tọa dưới cội bồ đề bên cạnh dòng sông Ni Liên Thiền, rồi một sớm mai mà sao mai vừa mọc thì ngài bắt đầu chứng được tam minh lục thông, rồi trở thành một bậc giác ngộ hoàn toàn, toàn chân toàn thiền toàn mỹ, chánh đẳng chánh giác. Nếu như không có, nếu như không có cái tất cả những cái lịch sử một Đức Phật như vậy, thì thưa với các vị, những cái đạo lý như là tứ diệu đế, khổ không, vô ngã, nhân duyên, vô thường, có tồn tại ở giữa thế gian này không? Câu trả lời chắc chắn chúng ta sẽ gật đầu là có, đúng không? Tức là những cái gì mà ngài dạy là, thưa quý vị, là đã tồn tại giữa thế gian này rồi. Nhưng con người nói riêng, chúng sinh nói chung, giữa thế gian này sống trong sự vô minh tâm tối, sống trong sự vô minh tâm tối bởi vì tham sân si dãy đầy, thân khẩu ý buông lung, tham sân si thì phóng túng, cho nên tạo ra một cái màn vô minh, cho nên các vị không thấy được cái bản chất thực sự của khổ, của nguyên nhân đưa đến khổ, bản chất thực sự của hạnh phúc an lạc và bản chất thực sự của những phương pháp đưa đến hạnh phúc an lạc. Cho nên Đức Phật là cái người mà đã vén được cái màn vô minh đó. Và thưa quý vị, chúng tôi thường hay chia sẻ với các Phật tử hữu duyên, cũng như các thầy các cô mà có duyên mà ngồi uống trà đàm đạo, chúng tôi thường hay chia sẻ, chúng ta thật sự đã không cần phải đi tìm Đức Phật ở những cái hệ thống tư tưởng, hệ thống bác học, tư tưởng cao sâu vĩ đại đâu, mà chúng ta hãy đi tìm Đức Phật, hoặc là chúng ta hãy trở về để nhận diện Đức Phật ở trong một cái pháp rất là bình thường ở trong đời sống hàng ngày thôi. Và từ cái chỗ đó đó, thưa quý vị, chiêm nghiệm thì chúng ta sẽ thấy được rằng là Đức Phật không ở đâu xa, mà ngay trong thân tâm của ta, ngay trong gia đình của ta, ngay trong hiện tại của chúng ta. Và thưa quý vị, nhiều khi chính ta là Phật Bồ Tát đó, và tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát. Và cái điều này là Đức Phật ngài đã giác ngộ, ngài đã thấy rồi, và ngài cũng đã minh định và chỉ cho chúng ta rồi, đúng không nào? Và ngài không những ngài chỉ cho chúng ta đâu, mà ngài chỉ cho chúng sinh, mà ngài còn dùng rất nhiều cái phương tiện thiện xảo, ngài dùng rất là nhiều cái phương tiện vi diệu nhiệm màu để chỉ và để tận tụy vén cái màn vô minh của vạn pháp, để cho mình thấy rõ được cái chân tâm chân tánh của vạn pháp. Nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta học rồi, chúng ta cứ bị rơi vào trong cái sự chấp ngã, chấp ái, rồi chấp vào tất cả những cái ham muốn dục vọng của mình đó, cho nên nhiều khi chúng ta không nhận diện. Cho nên Đức Phật giác ngộ là ngài giác ngộ cái gì? Ngài giác ngộ là giác ngộ cái sự thật của cuộc đời, và ngài giác ngộ ngay giữa thế gian này, đúng không? Và ngài giác ngộ là giác ngộ tất cả các pháp thế gian, cho nên ngài còn có một cái danh xưng khác gọi là bậc giác hữu tình đó, có phải không nè? Bậc giác hữu tình. Và 45 năm sau khi giác ngộ, ngài ở lại, ngài chỉ làm một công việc là ngài chỉ đi đâu, ngài cũng chỉ minh định lại giá trị thực tiễn của vạn pháp mà thôi. Và thưa với các Phật tử, tại sao cái bài pháp đầu tiên ngài chuyển pháp luôn, ngài không nói bài pháp gì khác, phải không nè? Tam tạng kinh điển 84,000 pháp môn tu, và sau này kết tập mà ghi lại đó. Tức là nếu như mà ngài không nói bài pháp gì khác, mà ngài nói cái bài pháp là tứ diệu đế, là bốn sự thật gọi là bất di bất dịch, tức là bốn chân lý đó, bốn cái chân lý vi diệu đó. Và chúng tôi nghĩ rằng là, thưa quý vị, bài pháp đầu tiên là bốn chân lý vi diệu là khổ đế, tập đế, rồi đạo đế, rồi diệt đế và đạo đế. Chắc chắn quý vị đã từng nghe chư Tôn Đức giảng sư trong ban học pháp chia sẻ về chi tiết của những cái bài về pháp, về bài học về tứ diệu đế. Và quý vị ở đây đọc cũng nhiều, chúng tôi không đề tài của chúng tôi không có liên đặt nặng và nói sâu, chúng tôi chỉ giới thiệu qua. Thì đây là bốn cái sự thật vi diệu, và chúng tôi có một cái cảm nhận trong cuộc đời mà chiêm nghiệm về giáo lý để mà tự tu tự học đó, hoặc là tự tư tự học khi mà mình đã trưởng thành đó, thì chúng tôi thấy rằng là hầu như tất cả các hệ thống kinh điển sau này là ngài cũng chỉ làm là ngài khai triển cái tứ diệu đế đó ở nhiều góc độ sâu rộng khác nhau mà thôi. Chúng ta có thể nói lại là tất cả các hệ thống giáo lý mà Đức Phật dạy cao thấp khác nhau, đúng không? Có thể tóm lại trong một cái bài pháp tứ diệu đế. Thậm chí là Ngài có nói nhiều là tam tạng kinh điển, 84,000 pháp môn, đủ thứ, là Ngài đã từng đề cập đủ thứ các hệ tư tưởng cao thấp khác nhau, hướng dẫn nhiều cái phương pháp thô thiển vi tế khác nhau. Nhưng mà thưa với các Phật tử, có thể chúng ta cũng có thể tóm lại trong cái pháp tứ diệu đế. Thậm chí là cũng có một cái bài kệ vui vui là gì, là Phật pháp thì 84,000, học hành thì không thiếu cũng không dư, đến đây tưởng chừng đã quên mất, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Có thể là tất cả các hệ thống giáo lý của đạo Phật có thể được tóm lại trong một chữ như, có thể như vậy. Đó là chúng ta nói để các Phật tử dẫn quý vị đi vòng một tí thôi. Bây giờ chúng ta trở lại với cái thực tế bài học của chúng ta. Khi mà quý vị nghe qua cái đề tài không là chúng ta đã biết rồi, đúng không? Do đó thưa các vị, là chúng tôi nói nhiều như vậy để cho quý vị thấy rằng là Đức Phật không phải là một đấng thần linh, một đấng sáng tạo, cho nên chúng ta không cầu xin gì được ở nơi Ngài, và Ngài cũng không phải là có thể là một bậc mà có thể ban phước giáng họa cho các vị, đúng không? Đúng không nào? Nếu như Ngài, mình biết là Đức Phật là Ngài có một cái tình thương rộng lớn, nếu thật sự Ngài là một đấng quyền năng mà với cái lòng từ bi vô lượng của Ngài á, mà Ngài có khả năng ban hạnh phúc, và chắc chắn là Ngài ban cho quý vị hạnh phúc hết rồi, ban cho chúng sinh từ quá khứ cho đến hiện tại, vị lai là được hạnh phúc chứ. Có đời nào mà lòng từ bi của Ngài mà đi hành hạ hay là trừng phạt ai? Có đúng không? Đúng không nào? Nếu thật sự Ngài là một bậc mà có khả năng ban phát hạnh phúc thì chắc chắn là Ngài ban phát hạnh phúc thôi, chứ Ngài không bao giờ ban phát khổ đâu. Nhưng mà cái điều này là cái điều không bao giờ có. Mà trong khi đó Phật tử chúng ta thì cứ đi cầu xin, cầu xin sự bình an, rồi cầu xin sự siêu thoát sau khi chết. Và bây giờ thưa quý vị, là chúng ta lại kẹt ở trong cái sự cầu vãng sanh nữa. Và thưa với các vị, có bao giờ quý vị suy nghĩ không, chính cái ý niệm tìm cầu đó nó lại làm cho quý vị đánh mất đi cái thực tại nhiệm màu, làm cho quý vị là nó làm cho cái năng lượng á, năng lượng bình an, chính cái ý niệm tìm cầu đó đó, cái cầu xin đó đó, nó làm tiêu hao đi cái năng lượng bình an và năng lượng hạnh phúc, mà nhiều khi mình không biết, càng đi tìm là càng đi xa. Và cái điều này là hầu như là các nhà tư tưởng, các triết gia, các vị người ta cũng đã chứng minh là càng đi tìm là càng đi xa với thực tại, càng đi tìm chân lý chừng nào là càng xa rời chân lý, càng đi tìm hạnh phúc chừng nào là càng xa rời hạnh phúc, đúng không? Càng đi tìm Phật chừng nào thì càng xa rời Phật, càng đi tìm tịnh độ thì lại càng xa rời tịnh độ, bởi vì chính cái ý niệm đi tìm đó dẫn dắt quý vị đi xa. Chứ ý niệm này, chứ ai dắt quý vị đi xa? Không ai dắt quý vị đi xa cả, mà cũng chẳng ai mà có khả năng mà dắt quý vị đi xa. Mà các chư Phật Bồ Tát và các vị thánh hiền, các vị hộ pháp cũng không có rảnh mà dắt quý vị đi xa với cái thực tại như vậy, đúng không? Đó, mà do chính cái ý niệm đó nó dắt chúng ta đi xa và chúng ta quên mất đi. Cho nên cái việc đầu tiên đó là các Phật tử gì muốn có hạnh phúc là chúng ta phải trở về với thực tại, để chúng ta nhận diện được cái chữ cầu này là gì. Đúng nghĩa cái chữ cầu này thưa quý vị á, đúng của nó là đọc là kỳ, theo cái từ chữ Hán là chúng ta viết là chữ kỳ chứ không phải chữ cầu, là sau này chúng ta đọc trại thành chữ cầu. Có nghĩa là gì? Cái nghĩa chữ cầu đây á, kỳ đây tức là gửi năng lượng, cầu an tức là gửi năng lượng bình yên đến người thân đang còn trên cuộc đời này, mà cái người thân đó họ đang có mặt ở trong trái tim ta, trong lòng ta, và ta gửi cái năng lượng bình yên đó bằng chính cái tâm bình yên chứ, đúng không? Mà có nhiều khi chúng ta gửi cái năng lượng bình yên mà bằng chính cái tâm gì? Tâm khổ đau, cái tâm hận thù, cái tâm thương ghét không à, chứ không phải là cái tâm thực sự là cái tâm thực sự có bình yên. Đây là một cái vấn đề khác, có phải không nào? Cho nên thưa quý vị, là chữ kỳ an hay là kỳ siêu là gửi năng lượng, tức là gửi năng lượng gì? Gửi năng lượng tỉnh thức của mình, gửi cái năng lượng nhiệm màu của mình. Mà năng lượng nhiệm màu đó nhờ đâu mà có? Năng lượng nhiệm màu đó thứ nhất là nhờ vào sự tu tập tinh chuyên trong từng ý niệm. Năng lượng đó là sự tu tập tinh chuyên trong từng lời nói. Năng lượng đó có được là sự tu tập tinh chuyên trong từng hành động. Có nghĩa rằng là cái năng lượng nhiệm màu đó được nuôi dưỡng trong đời sống có đạo đức, có nhân phẩm tốt, rồi được nuôi dưỡng bằng cái lời nói có chánh niệm tỉnh giác và những sự suy nghĩ có chánh niệm và tỉnh giác. Và cái năng lượng đó cũng được nuôi dưỡng và phát triển ở trong cái đời sống mà lúc nào cũng thực tập cái hành buông xả mới có được. Tức thực tập cái hành buông xả là một trong trong bốn cái tâm vô lượng, là từ bi hỷ xả đó. Đó, tức là được nuôi dưỡng bằng cái sự thực tập bốn tâm vô lượng ngay trong tất cả các cái mối liên hệ tình cảm của ta với mọi người trong gia đình và xã hội. Nhưng mà chúng ta không đem cái năng lượng đó để mà gửi cho cái người quá cố, hay là chúng ta không đem cái năng lượng đó để mà gửi cho cái người thân, người thương đang hiện tại. Và người đó, thưa quý vị, họ đang có mặt ở giữa cuộc đời này, và dù họ còn trên cuộc đời này hay là đã quá vãng thì lúc nào họ cũng có trong tâm ta. Và cái câu này là cái điều này đó, bà xưa chúng ta cũng đã khẳng định bằng một câu tục ngữ rồi, rằng là ông bà tổ tiên, tức là gì, con cháu ở đâu thì ông bà tổ tiên ở đó, tức là ta ở đâu thì người thân người thương của ta ở đó, bậc kính yêu của ta ở đó. Có nghĩa rằng là bậc kính yêu và người thân người thương dù là đã quá vãng hay còn hiện thế, mà chỉ cần ta nghĩ đến họ thì họ liền có mặt ngay trong tim ta. Và cái nhịp sống của ta với cái nhịp sống của những người thân người thương trên cuộc đời này là cùng một nhịp, có phải không? Cùng một nhịp sống, mà cùng thở chung một bầu không khí, cùng sống chung một mái ấm gia đình, cùng sống chung một cái quốc gia, hay là cùng sống chung trên một cái trái đất mẹ này, đúng không nè? Hoặc là ví dụ những người mà đã không còn tồn tại trên mặt đất này nữa, tức là người quá cố, nhưng họ cũng đã từng là có cái nhịp sống như ta, và chính cái sự sống của ta là cũng do họ trao truyền, cái đời sống tinh thần tình cảm của ta cũng do họ trao truyền, và ta là người tiếp nhận. Cho nên một người chết là họ hóa thân vào sống trong trái tim ta, họ hóa thân vào sống vĩnh hằng ở trong từng dòng máu, từng tâm niệm của ta chứ chết đâu có phải là hết đâu. À, thưa quý vị, trong đạo Phật là chết không phải là hết rồi nghe, mà chết là thay đổi một hình thức sống mới thế thôi. Tức là mình thọ lấy một cái thọ mạng, thọ lấy một cái hình hài vóc dáng ở một cái cuộc sống tiếp theo, mà cuộc sống tiếp theo nó được cái mình thọ lấy cái hình hài vóc dáng và cái chánh báo y báo của cái thọ mạng đó như thế nào, là nó phụ thuộc vào trong từng phút giây hiện tại ở nơi đây này, ngay trong giờ phút này. Ngay trong giờ phút này ta đó, những gì ta nghĩ, những gì ta nói, những gì ta làm, những gì mà ta thể hiện trong tất cả các cái mối giao tiếp trong cuộc sống của chúng ta, trong mọi cái pháp giới duyên sinh mà ta đang có mặt ở đây nè, là khẳng định cho cái sự tái sanh của ta về sau này. Chứ không phải là chúng ta cứ nhất tâm niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi sau khi chết ta được vãng sanh. Cái điều đó còn xét lại. Chúng tôi nói đó, quý vị nhất tâm niệm Phật, cái miệng niệm liên tục, tâm nghĩ đến Đức Phật liên tục, nghe không? Sau khi quý vị chết, quý vị được vãng sanh hay không thì đó là cái chuyện sau này. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà Đức Phật khi Ngài giới thiệu cái cảnh giới tịnh độ đó, là để Ngài chỉ cho chúng ta thấy rằng là cái tịnh độ nó là Tây Phương, tịnh độ ở Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, là Ngài dùng phương tiện Ngài giới thiệu, và Ngài muốn chỉ là Tây Phương Cực Lạc, và Ngài cũng chỉ rất là rõ là Tây Phương Cực Lạc là cũng ở đây nè, tức là Ngài cũng muốn nói là ta bà này chính là Tây Phương Cực Lạc, và thân tâm của ta là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc nè, là cũng là Tây Phương Cực Lạc. Ngài A Di Đà hay là chư Phật ở trong mười phương cũng chính là cái bản lai diện mục của quý vị, cũng chính là cái bản giác diệu tâm của quý vị. Hay nói như một vị hòa thượng chuyên dạy về pháp môn tịnh độ ở bên Mỹ, hòa thượng Trí Đức, Ngài cũng có một cái sở ngộ, Ngài chỉ là Ngài chứng minh cho chúng ta thấy rất là rõ là vũ trụ, vạn vật ở trên vũ trụ này đều mang cái năng lượng tuệ giác của Ngài Di Đà. Và Ngài nói bản giác của vũ trụ chính là bản giác của Di Đà. Và bản giác của Di Đà nếu nói ở cái mặt không gian, về mặt tự nhiên, thì cũng chính là bản giác của Di Đà. Bản giác của vũ trụ là bản giác Di Đà. Mà chúng ta thấy rõ, thật sự ra là quý vị, nếu quý vị sống mà quý vị có một cái độ lắng nhất định nào đó trong tâm của mình, một sự bình yên trên mọi cái thăng trầm biến đổi, sự bình yên trên mọi cái thăng trầm biến đổi của cuộc sống, thì quý vị sẽ cảm nhận được là cỏ cây, đất đá, sông ngoài, biển cả đều mang những lời Đức Phật dạy. Và hầu như là vạn vật xung quanh của chúng ta trong cái vũ trụ này, từ cành cây, ngọn cỏ, cát đá, thưa quý vị, đều chuyển tải những bài học ngang vang, chuyển tải những bài học lúc nào cũng hàm chứa những cái bài học một cách sống động của Đạo Phật, mà hiện hữu tồn tại giữa thế gian mà chúng ta không biết, chúng ta không biết và không có chiêm nghiệm được. Ví dụ như bài học của biển chẳng hạn, hay là bài học của núi, phải không? Bài học của biển, bài học của núi, hoặc là bài học của dòng sông. Câu chuyện dòng sông của Hermes, quý vị đã đọc chưa? Quý vị nào ở đây đã từng đọc cái bài đó, quý vị trở về lắng nghe dòng sông. Là dòng sông cũng là dòng tâm thức của mình, mà làm sao mà lắng nghe được cái dòng tâm thức của mình? Có nghĩa là mình trở về, mình lắng nghe được những tiếng nói thì thầm ở trong lòng của chúng ta. Mà trong ta là, mà chúng ta trở về, chúng ta lắng nghe, nhận diện, và chúng ta điều phục và chế ngự và làm chủ, tức là chúng ta làm chủ được những tiếng nói thì thầm ở trong này nè. Mà những tiếng nói thì thầm ở trong này là những tiếng nói của ai, quý vị biết không? Là những tiếng nói của tất cả chúng sinh, mà được gọi là chúng sinh tánh, chúng sinh tật đó, đúng không? Chúng sinh tánh đó, ở trong này nói nhiều lắm. Khi quý vị có một niệm lên thôi là cái niệm đó nó có ngôn ngữ của nó trong này. Nếu quý vị ngồi tĩnh tâm, quý vị sẽ nghe được rồi. Nhưng mà không có cái niệm đó mà có những cái niệm chủ thể, đối tượng, rồi ở khía cạnh này, khía cạnh kia, và thậm chí trong tất cả những cái ngôn ngữ thì thầm, nó vẫn có một cái ngôn ngữ thì thầm rất sâu, rất lắng, đó là tiếng nói của chân tâm, tiếng nói của bản lai diện mục, tiếng nói của bản giác diệu tâm, thưa quý vị, rất là yếu ớt, bởi vì nó bị che đậy bởi rất nhiều tiếng nói của chúng sinh tánh và tật, cho nên tật nghe rất nhỏ. Phải có một cái người nào đó mà thưa quý vị là hành trì pháp môn đó, mà có một cái độ gọi là an định, một cái sâu lắng á, thì may ra mới nghe được. Mà nghe, khi nghe được rồi là đem cái tiếng nói đó ra để mà áp đảo tất cả những tiếng nói thì thầm của những chúng sinh tánh, chúng sinh tật, những chúng sinh thương yêu thù hận, rồi những chúng sinh mà được mất, mà ham muốn đủ thứ ở trong trái tim ta, chúng ta không nghe được. Do đó thưa với các Phật tử là chính vì chúng ta không nghe được tiếng nói thì thầm của ta, ta không nhận diện được tiếng nói thì thầm, và cho nên ta không nghe và không làm chủ được. Cho nên nhiều khi thưa quý vị, mọi cái lời nói của chúng ta, mọi cái hành động của chúng ta, là thưa quý vị, nhiều lúc là nó vụn về, nó dại dột. Mà nhiều khi thưa quý vị, nó vụn về dại dột một cách mà nó rất là đáng thương mà ta không biết. Ai trong chúng ta mà không mong cầu cho chúng ta có được một đời sống hạnh phúc an lạc? Ai trong chúng ta không mong cầu là một cái đời sống để mà lúc nào cũng được thảnh thơi vân du một cách tự tại, vào ra trong sanh tử, lên xuống trong tất cả những cái cảm xúc vui buồn nó một cách ung dung, một cách tự tại? Ai mà không muốn, đúng không nè? Nhưng mà thưa quý vị, muốn là một lẽ, nhưng mà nếu mà mình muốn thì mình phải làm sao chứ đâu phải ngồi đó mà muốn mà được đâu. À, mình muốn hạnh phúc an lạc, mà thưa quý vị, mình muốn hạnh phúc an lạc mà mình đụng đâu mình nghĩ đó, mình nghĩ lung tung hết trơn. Mà thưa quý vị, nhiều khi là nghĩ có những điều không đáng nghĩ cũng nghĩ. Hả? Mình muốn hạnh phúc an lạc, muốn bình yên, mà lời nói của mình á thì không đúng với sự thật. Đấy, người này nói chuyện người kia, đấy người kia nói chuyện người này, mở miệng ra là những lời nói ngọt ngon để làm cho người ta, để mê hoặc lòng người, hoặc là mở miệng ra là nói làm sao để cho người ta phải nghe mình mới được. Người ta phải làm theo ý mình, không cần biết cái điều mình muốn, đó là để họ làm, mà để cho mình, họ giúp mình để họ làm theo ý mình, và họ giúp mình để mình thỏa mãn được những cái ước muốn rất, nhiều khi là rất nhỏ của mình trong cuộc sống, không bằng lời nói. Hoặc là hành động của mình làm cái gì cũng chỉ để phục vụ cho cái ham muốn của ta không. Mà trong khi đó, cái ham muốn thực sự ta là an lạc hạnh phúc, nhưng mà chúng ta tác ý và tạo nghiệp á, thì lại không tạo, tác ý và tạo nghiệp trên những cái hiện tượng, trên những cái chất liệu mà có thể đem lại hạnh phúc an lạc, đem lại cái tịnh độ hiện tiền ngay đây, chúng ta không có. Khi mà trở về đối trước ngôi Tam Bảo, chúng ta không có phản thực tập cái hành gọi là phản tướng, tướng tự tâm, hay ngồi nghe pháp, nghe kinh trì chú là phản văn, văn tự tánh, mà chúng ta cứ đến đó là tụng kinh, là chỉ là mong là cái thời kinh này có bao nhiêu công đức, là chúng ta chỉ cầu xin là ngài ơn trên ban phước cho con được cái này, được cái. Ta có nhiều người thưa quý vị, Phật tử mà còn đi cầu xin cho con trúng số, cầu xin cho con được buôn may bán đắt, đúng không? Người chưa hiểu đạo thì có thể như thế mình hoan hỷ, mình chấp nhận được. Nhưng mà mình đã hiểu đạo, đã hiểu rõ được rồi mà mình còn đi cầu xin những điều như thế. Thật sự là quý vị, những cái điều như thế quý vị không cần cầu xin, mà những điều như thế là do quý vị có thể tự tạo cho mình được. Mình tạo bằng cái năng lượng gì? Có thể chúng ta tạo bằng cái năng lượng niệm Phật mà thôi. Và cái phương pháp thực tập như sau. Phương pháp để thực tập để chúng ta trở về là nó nằm ngay ở nơi cái chữ định nghĩa của niệm Phật. Cái này là định nghĩa của cá nhân thầy nha. Thầy không biết là các ngài đi trước như thế nào, nhưng theo thiện ý của tôi, niệm tức là chánh niệm, Phật tức là tỉnh giác, hành trì pháp môn niệm Phật tức là hành trì pháp môn chánh niệm tỉnh giác. Thì mình niệm Đức Phật A Di Đà tức là mình hành trì cái chánh niệm tỉnh giác của A Di Đà. Mà chánh niệm tỉnh giác của A Di Đà chính là gì? Là vô lượng quang, là vô lượng thọ, là vô lượng công đức, đúng không? Mà vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, nói một cách khác về vấn đề ứng dụng ở trong đời sống của chúng ta thì chính là giới, định và tuệ, chứ có gì đâu. Vô lượng quang chẳng phải là trí tuệ à? Có phải không? Tức là cái vô lượng quang, cái năng lượng sáng chói của Đức Phật A Di Đà là năng lượng tuệ giác của ngài ban rải khắp nơi. Quý vị thấy bàn tay của ngài lúc nào đưa xuống cũng tỏa ánh sáng nhiệm màu để cứu vớt chúng sinh mà, đúng không? Mà đâu phải cứu vớt chúng sinh là ngài đưa bàn tay như thế này là ngài cứu được đâu. Trước tiên là chúng sinh phải có cái ý thức quay về với chân tâm, với cái tự tánh Di Đà ở trong lòng nó, thì nó mới có thể tiếp nhận được cái năng lượng ánh sáng vô lượng quang của ngài Di Đà. Chứ đâu phải là chỉ đó ngồi cái miệng Nam Mô A Di Đà và tâm tưởng nhớ A Di Đà mà trong khi đó vẫn chứng nào tật nấy. Cho dù quý vị có niệm Phật một ngày 6 thời, 10 thời chăng đi nữa, nhưng mà quý vị không có chuyển hóa cái tâm tánh mà tật đố của mình thì quý vị cũng không được vãng sanh đâu. Có nghĩa là vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cứ tham lam sân hận si mê. Quý vị niệm Phật nhưng mà quý vị vẫn ganh tị, vẫn đố kỵ, vẫn hẹp hòi, vẫn ích kỷ, vẫn cố chấp thì cầu vẫn làm gì mà có chuyện. Và thì bởi vì khi mà quý vị sống trong một cái đời sống ích kỷ, hẹp hòi, cố chấp như thế đó, là quý vị chế tác cái năng lượng của ích kỷ, hẹp hòi, cố chấp. Mà quý vị sống trong tham sân si, mạng nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ đó, quý vị sống trong tất cả các phiền não thì tức là quý vị chế tác bằng năng lượng phiền não, đúng không nè? Chứ đâu phải là quý vị chế tác bằng chánh niệm tỉnh giác đâu. Mà mặc dù là quý trong thời khóa, thưa các Phật tử, thời khóa quý vị hành trì, nếu mà chúng tôi nghĩ các Phật tử nào mà gọi là tu giỏi đó nghe, là quý vị một ngày hai thời quý vị hành trì một cách liên tục, một ngày hai thời trước khi đi ngủ và sau khi thức thôi, mỗi thời cứ cho là một tiếng đi. Cũng có nhiều vị khoe với thầy một ngày con niệm Phật tới 108 cái tràng hạt đó, mỗi tràng hạt là 108 biến, đúng không? Mà con niệm liên tục đó. Cho dù quý vị có khoe đi, nhưng mà ngay khi khoe không là thầy thấy là không đạt rồi. Tức là niệm là để khoe, như vậy là niệm Phật, như vậy là niệm Phật để mà chế tác cái năng lượng để mà khoe người ta, thể hiện cho người ta biết là mình có niệm Phật. À, hoặc là đi nghe pháp là mình thể hiện cho người ta đi nghe, là mình biết là mình có đi nghe pháp, mình có đi học Phật pháp, mình có đi chùa, để mình thể hiện cái bản ngã của một người Phật tử thuần thành, chứ không phải là thực sự đến đó để chúng ta thực tập những cái pháp môn nhiệm màu. Và chúng ta đem những cái pháp môn gì mà chúng ta học được đó, chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta cứ cố thể hiện không à. Cho nên có nhiều khi thưa quý vị là chúng tôi đi giờ hướng dẫn khóa tu mùa hè cho tuổi trẻ đó, cũng có những em tới, mấy em thì nó chưa biết đạo pháp là gì cả, thì nghe các thầy giảng thì nghe thích thôi. Nhưng mà có nhiều em nhiều khi cũng tới tâm sự như thế này nè: bà thầy có biết không, bà nội của con á, hồi xưa nó ít đi chùa lắm, hồi con còn nhớ còn nhỏ đó. Năm đó là con mới 15 tuổi đó. Trước, từ năm 15 tuổi rồi về trước con thấy bà nội con dễ thương lắm. Và từ ngày con được năm 15 tuổi là bà nội con hay đi chùa, hay đi nghe pháp, hay đi ở tất cả các tham dự các đạo tràng. Nhưng mà không hiểu sao mà 5 năm gần đây, năm nay con 20 tuổi, 5 năm gần đây là bà con khó tính lắm. Mà lẽ ra là thưa thầy, nếu mà biết Phật pháp và đi tu nghe pháp nhiều là phải dễ dàng chứ, phải có một cái sự bao dung tha thứ, cảm thông và có một sự lắng nghe. Nhiều khi con thấy là hầu như bà nội con gần đây là không có thì giờ để ngồi, là hầu như bà không hiểu con luôn. Thậm chí có người nói là mẹ của mình, ba của mình không hiểu con luôn á. Tại vì có nghe con đâu mà hiểu, mà hầu như không nghe bằng cái tâm hiểu để mà thương, để mà cảm thông, mà chỉ nghe là hiểu để chỉ để hiểu để đó mà thôi. Chứ không phải nghe bằng cái trái tim của Bồ Tát Quan Âm, không phải nghe bằng cái trái tim của một người tu Phật. Mà có nhiều em bé trẻ đó, Như vậy là nhiều khi mình hành trì là mình chỉ để mình show up á, mình thể hiện cái sự tu tập của mình mà không biết rằng là cái nhiệm màu ở chỗ đó là đưa đến ứng dụng vào trong đời sống như thế nào. Do đó thưa với các Phật tử, chữ niệm Phật đó là chánh niệm tỉnh giác, để chúng ta chế tác ra những cái năng lượng nhiệm màu một cách thực tiễn. Thứ nhất là để chúng ta tiếp xúc được với cái hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại, hay tiếp xúc được cái mặt trăng ở trong lòng của chúng ta không bao giờ bị mất, đó chính là Phật tánh. Chánh niệm tỉnh giác là chúng ta niệm Phật là gì? Để chúng ta chế tác cái năng lượng để mà đưa chúng ta trở về với cái gốc rễ của thân tâm, cái gốc rễ của đời sống hạnh phúc an lạc. Mà cái gốc rễ đó cũng chính đi về bằng cái gì? Bằng hai bước chân, đi bằng hai bước chân. Đó là một bước chân thứ nhất là chánh niệm, bước chân thứ hai là tỉnh giác. Mà có chánh niệm tỉnh giác mà quý vị duy trì và phát triển được cái chánh niệm tỉnh giác này. Chánh niệm tỉnh giác ở đâu? Chánh niệm tỉnh giác ngay trong từng ý nghĩ và lời nói hành động của chúng ta. Có nghĩa rằng là chúng tôi khuyên các Phật tử như thế này: ngoài những cái thời khóa mà quý vị quy định cho mình để quý vị hành trì cho tinh tấn, để mà cho nó nhuần nhuyễn, để có một cái thói quen hành trì pháp môn nhuần nhuyễn, thì ngoài những cái lúc đó ra, quý vị cũng phải hoàn thành những cái trách nhiệm trong cuộc đời mà, đúng không? Quý vị còn phải làm cha làm mẹ, đúng không? Quý vị còn phải làm ông làm bà, quý vị còn phải là một công dân của xã hội, một nhân viên của một công ty xí nghiệp, đúng không nào? Một người anh em của những người thủ túc có tay chân của mình, ruột thịt với mình, là một người bạn của bao nhiêu người nữa. Thì trong cái cuộc sống hàng ngày đó, quý vị cũng phải nên ứng dụng cái hành trì pháp môn niệm Phật. Mà pháp môn niệm Phật mà quý vị ứng dụng đó là quý vị ứng dụng chính là gì? Chánh niệm tỉnh giác. Khi quý vị sống mà trong tất cả các mối giao tiếp mà quý vị phải sử dụng cái lỗ tai để nghe, sử dụng con mắt để nhìn, lỗ mũi để thở, miệng để nói và ăn, thì quý vị cần phải thiết lập chánh niệm tỉnh giác ngay trên nó. Mà khi quý vị có chánh niệm tỉnh giác ngay trên nó thì chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ bị lục trần nó mê hoặc mình, và không bao giờ bị cái nghiệp lực nó thúc đẩy cái nhận thức của chúng ta phân biệt theo chiều hướng tiêu cực, tức là theo cái chiều hướng mà đen tối của vô minh, của ái dục. Lúc đó thì cái sự tư duy của chúng ta sẽ được thúc đẩy bằng cái năng lực của chân tâm chân tánh, năng lực của chánh niệm tỉnh giác, thì nó đưa chúng ta là ở trong chúng ta làm sống lại tất cả những cái năng lượng mà ngay trong thân tâm của chúng ta. Và nếu thế quý vị duy trì một thời gian, chắc chắn quý vị sẽ thể nhập được vào trong cái trạng thái gọi là nhận biết vô niệm. Nhận biết vô niệm hiện tiền, nhận biết vô niệm hiện tiền, nghĩa rằng là quý vị là cái người mà nhận biết cái lo âu phiền muộn, phải không? Chứ không phải quý vị là lo âu phiền muộn. Khác à nha, quý vị có thấy khác không? Tức là ta là cái người nhận biết được phiền não, chứ không phải phiền não là ta, phiền não là của ta. Cho nên thưa quý vị, khi mà quý vị niệm Phật, quý vị sống có một cái niệm gì nó khởi lên trong đầu quý vị, dù niệm đó là thiện hay ác, hay là niệm không thiện không ác, hay là chỉ cần mình biết có một niệm là quý vị phải nhận diện và phân ngôi chủ khách ngay. Tại vì vì mình có cái ngã mà. Cho nên khi mà mình có một ví dụ, mình có một cái niệm vui, ai vui? Tôi vui. Tôi vui đúng không? Tôi vui như thế nào? Thì như vậy là khi mà tôi vui, tức là tôi với cái vui đó là một. Đúng không nè? Và cái vui này là của tôi nữa. Đúng không? Cái vui là của tôi nữa. Đó, cho nên khi mình đặt mình là cái vui thì mình sẽ bị chìm nổi trong cái vui. Thì vui á, thì lúc nào nó cũng có một người bạn chân tình, lúc nào cũng đồng hành là nỗi buồn chứ không bao giờ, phải không? Vui nó đến trước, là vui buồn á, là hầu như là lúc như đôi bạn chân tình vậy đó, chúng tôi từng hay nói. Và niềm đau và nỗi khổ vậy, một niềm đau hay một nỗi khổ vậy. Ví dụ khi quý vị đau là quý vị nhận diện cái niềm đau, quý vị nhận diện niềm đau, và mình là cái người mà nhận biết được cái đau đó, mà mình có chánh niệm tỉnh giác đi cái đau đó, chứ mình không phải là cái đau. Mà nếu như mình là cái đau thì thôi, nó nhức nhối lắm, chịu không có nổi. Và thưa quý vị, ở cái góc nhỏ này nè, là các người mà các vị mà người ta trị bệnh á, tức là trị bệnh bằng cái phương pháp gọi là thiền quán á, tức là trị liệu bằng phương pháp thiền quán là gì? Là chánh niệm tỉnh giác ngay trên cái đau đó. Quý vị thử thực tập đi, khi nào mà quý vị bị đau răng hay là bị nhức vai vậy đó, Quý vị chỉ cần lắng tâm, thiết lập cái chánh niệm tỉnh giác ngay trên cái vết đau đó. Quý vị đừng có xoa được cái gì đó. Quý vị chỉ cần để một cái ý thức trên đó là cái điều quý vị cảm giác, là quý vị thấy nó dần dần nó dễ chịu ngay. Ví dụ như quý vị đứt tay rồi, thấy không? Quý vị cho thuốc, thuốc quý vị băng bó rồi, thì quý vị để tâm ở trong đó, quý vị thấy cái đau á, nó đầu tiên nó giật mạnh, giật, phải không? Nó nhức, đúng không? Nó giật vậy đó. Nhưng mà khi quý vị mà chánh niệm tự giác một chập đó, là quý vị thấy nó, lúc đầu là mình thấy nó giật mạnh lắm. Cái nhức á, cái nhức nhối á, nó giật mạnh lắm. Nhưng mà quý vị chánh niệm tỉnh giác và quý vị mỉm cười được với nó, quý vị tỉnh giác được với nó, thì thưa quý vị, cái giật này dần dần nó nhẹ, cuối cùng là quý vị không còn cảm giác nữa. Nó có một cái nhiệm màu như vậy. Tức là quý vị trị liệu cái đau này, có nghĩa là quý vị là người nhận biết cái đau, chứ quý vị không phải là cái đau. Vì mình chịu đựng, mình chịu không nổi, cho nên mình mới chui vào trong đó, đúng không nào? Cho nên cái đổ vỡ hạnh phúc gia đình là, thưa với các vị nè, đổ vỡ hạnh phúc tự thân tâm và hạnh phúc gia đình hay hạnh phúc xã hội là do tất cả cái này. Tức là chúng ta lúc nào cũng bị cái nghiệp á, nó trùm lấy chúng ta, và mà nó không trùm thì ta cũng tự chui vô. Chúng ta nói ta là cái đó. Ví dụ như tham, ta tham. Ai muốn, ta muốn. Cái muốn đó là ta, là của ta. Cho nên ta bị cái muốn và không muốn nó cứ làm cho thân tâm mình cứ chìm nổi. Và thưa quý vị, hầu như cuộc đời chúng ta đi ngang cái trần gian này, chúng ta có duyên với cuộc đời này có mấy mươi năm, hầu như là chúng ta cứ chìm nổi trong cái nào là buồn, vui, sướng, khổ, hạnh phúc, khổ, đau, cho là đủ thứ rồi á. Và thưa với các vị, trong những lúc mình hành trì á, đó là mình huân tập cái căn của chúng ta. Thì quý vị có thể, khi mà mình miệng mình niệm Phật, thì đồng nghĩa rằng là miệng mình không làm bà Tám, ông Tám. Có phải không? Miệng mình niệm Phật thì đồng nghĩa là miệng mình sẽ không bao giờ nói những lời nói mà gây đổ vỡ, gây chia rẽ, gây hận thù hay là mê hoặc người ta, đúng không? Hay là làm cho người ta khó chịu. Tại vì mình đang niệm Phật mà, miệng mình niệm mà. Nhưng mà lúc đó mà tâm mà còn tưởng tới Đức Phật A Di Đà nữa, thì có nghĩa là tâm của mình không nghĩ tới những cái kỷ niệm đẹp của quá khứ, và không có nghĩ tới những cái ước vọng tương lai mà không đạt được. Thì như vậy là lúc bấy giờ đó, tức là mình niệm là cái khẩu nghiệp mình thanh tịnh đó, là cái khẩu là cái căn thôi. Cái thiệt căn của mình mới thanh tịnh thôi. Còn cái thiệt thức thanh tịnh hay không là một chuyện khác. Nó còn cần liên hệ tới cái nhận thức của ta. Mà chúng tôi đặt một cái từ, chúng tôi nghe một cái từ mà chúng tôi rất là tâm đắc, là nhận biết vô niệm. Tức là mình chánh niệm tỉnh giác để mình nhận diện mình là người nhìn nó, đúng không? Cho nên một cái niệm phiền não khởi lên, thưa quý vị, là mình nhìn nó. Một người hành giả tu thiền là gì? Họ nhận diện được cái vọng niệm của mình, chứ không phải xua đuổi cái vọng niệm. Quý vị nên nhớ vậy. Tức là trên quá trình mà quý vị tu thiền đó, hành thiền đó, là mình nhận diện được cái phiền não của ta, cái vọng niệm của ta. Tức là ta là cái người ngồi soi nó, nhìn nó, nhận diện. Mà khi nhận diện nó rồi thì mình sẽ làm chủ được nó. Mình thiết lập được cái chánh niệm tỉnh giác để mình thấy nó, mình nhận biết nó, thì nó không còn là mình nữa, đúng không? Thì như vậy là nó không có lôi kéo chúng ta đi. Thì như vậy thì niệm đó nó sẽ không bao giờ sanh ra những cái niệm quyến thuộc. Vậy thì khi quý vị niệm Phật cũng thế. Làm sao để miệng mình niệm thanh tịnh, tâm mình nghĩ tới Đức Phật, phải không? Ý thức niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì tâm thức của chúng ta phải tưởng đến A Di Đà Phật. Mà khi mà mình duy trì nó một cách liên tục như vậy, thì quý vị sẽ làm cho thân tâm quý vị được hợp nhất với nhau, gọi là nhất tâm bất loạn. Mà khi nhất tâm bất loạn thì cái trạng thái đó là trạng thái chế tác được rất nhiều cái năng lượng quý vị. Cái energy đó rất là mạnh, và sẽ giúp cho quý vị có thể gì, chuyển hóa được những cái trạng thái buồn vui, được mất, hơn thua ở cuộc đời này. Đó là chuyển hóa được tất cả, giúp cho quý vị có thể gì, vững chãi thảnh thơi trên cái dòng sống của cuộc đời đó. Mà cái điều này chúng ta có thể làm được. Vậy thì khi mà chúng ta không ở trong pháp môn, trong thời khóa, thì chúng ta nên thiết lập cái chánh niệm tỉnh giác, tức là niệm không rời khỏi phút giây hiện tại, tỉnh giác để mà nhận biết được mọi thứ. Và nhất là quý vị không cần phải đi học những cái bài giáo lý cao siêu. Chúng tôi chỉ khuyên các vị chỉ cần để tâm thật sâu, quán chiếu thật sâu, thật rộng những cái bài pháp cơ bản như là vô thường, là duyên sinh, là vô ngã, thể nhập một cái, để quý vị hiểu được cái tự tánh của vạn pháp, thân tâm của ta, thân tâm của cỏ cây đất đá vạn vật, hữu tình và vô tình. Để quý vị hiểu được một cái sự duyên sinh như thế nào, rồi duyên như thế nào để có mặt, duyên như thế nào để tồn tại, duyên như thế nào để phát triển, và duyên như thế nào để hoại diệt. Và cái tự tánh của tất cả những cái duyên đó là gì? Và cái sự cái năng lượng hoạt động của nó là gì? Cái tự tánh nó là vô ngã. Cái sự hoạt động duyên sinh của nó là vô thường, đúng không? Nếu mà mình thấy được cái này thì thưa với quý vị, vô thường đâu phải là một cái chân lý mà làm cho ta bi quan đâu, yếm thế đâu. Có nhiều người hiểu như thế này, nói Đức Phật dạy là vô thường, cuộc đời thì sớm còn tối mất, sống ngày hôm nay chắc gì ngày mai mình còn sống, cho nên thôi hôm nay ráng mà hưởng thụ cho nó đã, mai chết cũng thỏa mãn. Như vậy là hiểu lầm cái chân lý vô thường mất rồi, đúng không? Cái chân lý của vô thường là giúp chúng ta thấy rõ được cái thực tướng để chúng ta không có bị vướng mắc ở trong tất cả vạn pháp thôi. Chúng ta thấy rõ được tự tánh vạn pháp nó duyên sinh như vậy đó, nó chuyển động như vậy đó, cái này làm nhân làm duyên cho cái kia làm nhân làm duyên như thế đó, là một cái chuỗi và liên tục trên cái dòng sống, cái dòng sống của vạn pháp như vậy, một sự liên tục như vậy, giống như trái đất đang quay vậy, tim nó lúc nào cũng đập, cái não của chúng ta, hình xoắn ốc lúc nào nó cũng chuyển động như vậy, nó giống như chúng ta như thế, và liên tục nó mầu nhiệm như vậy, cái này sanh rồi diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, giống như là mồ tích tắc trái phải vậy đó. Đó, lên xuống buồn vui đó, khổ đau hạnh phúc, trong tất cả cái dòng khổ đau hạnh phúc đó, làm sao chúng ta nhận diện và chúng ta làm chủ được chính mình, sẽ có một cái gì đó ở trên cái dòng được mất bại thành hơn thua đó, làm sao mà chúng ta ở trên cái dòng sông đó mà chúng ta không có bị cái dòng sông đó lôi kéo đẩy mình đi ra vào chìm vào trong cái biển sanh tử luân hồi. Do đó thưa quý vị, từ cái điểm này chúng ta có thể suy ra giải thoát thực sự không phải là quý vị từ bỏ cái cuộc đời đầy ô ngũ trược ác thế này, nghe không? Giải thoát thực sự không phải là quý vị phải từ bỏ cái cuộc đời ngũ trược ác thế này, mà giải thoát thực sự là ngay trong cái ngũ trược ác thế này, ngay trong cái cuộc đời đầy dẫy những cái hận thù chém giết, thương yêu thù hận, rồi niềm đau nỗi khổ đầy tất cả phiền não này nè, mà quý vị không phiền não, mà quý vị không đau không khổ, mà cái đau khổ đó là cái mà quý vị biết, đúng không? Cái gì thuộc về đau khổ tự mình biết thôi, mà mình nhận diện nó, mà mình không để cho nó lôi kéo mình hoặc là nhập vào mình, quý vị không? Có nghĩa rằng ở trong ta bà này mà mình vẫn ung dung tự tại thì đó chính là quý vị đang ở tịnh độ. Mà hiện tại quý vị đang ở tịnh độ được như thế thì cái chuyện mà sau khi chết á, cái chuyện sau khi chết là cái chuyện nó miễn bàn đi, đúng không? Cái quan trọng nhất là ta đang sống ở đây nè. Cho nên chúng tôi mới nói các vị á, niệm Phật được vãng sanh hay không, chuyện nó tính sau, cũng không cần phải suy nghĩ, cũng không cần phải vướng bận cái tâm tư chi cho nó mệt. Cái quan trọng nhất là quý vị mới hỏi là niệm Phật làm sao để cho mình có một cuộc sống vui, một cuộc sống khỏe, một cuộc sống hạnh phúc an lạc. Và khi mà mình niệm Phật mà mình có được một cuộc sống vui, khỏe, hạnh phúc an lạc thì đó chính là tịnh độ rồi. Mà khi mà ở đây mà quý vị đã có tịnh độ, cái hiện tướng tịnh độ như vậy rồi, cái chuyện mà hiện tại đã có thì ai chắc chắn là phải có chứ, đúng không? Có phải không? Đâu có cần phải tìm gì cho nó mệt vậy, có phải không? Quý vị không cần phải tìm cái gì cho nó mệt như vậy đó. Cho nên ngay trong hiện tại này thôi à, mà bằng cái gì đó ở trong thời khóa thì miệng niệm tâm tưởng nhớ đến Đức Phật, lúc nào hai cái này nó phải nhiếp tâm, để ý tới hơi thở, một từng niệm vào ra theo hơi thở, từng niệm vào ra theo cái nhịp đập con tim. Thưa quý vị, quý vị niệm Phật mà quý vị mới nghe được con tim mình đó. Làm sao mà quý vị niệm, làm sao mà cái nhịp tim của quý vị là nhịp mỏ vậy đó, tình mà quý vị Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, và cái mình phải lắng nghe đó. Do đó chúng tôi xin được tóm lại như thế này, tức là chúng ta niệm Phật có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác, thì cái chánh niệm tỉnh giác của A Di Đà hay chánh niệm tỉnh giác của chư Phật, thưa các vị, cũng là như nhau cả, không khác biệt. Chánh niệm tỉnh giác của Di Đà, chánh niệm tỉnh giác của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chánh niệm tỉnh giác của Đức Phật Dược Sư, chánh niệm tỉnh giác của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù và tất cả các vị Bồ Tát và tất cả chư Phật trong mười phương, thưa quý vị, chánh niệm tỉnh giác nó đều giống nhau, bản thể của chánh niệm tỉnh giác đều như nhau. Vậy thì khi chúng ta chánh niệm tỉnh giác là chúng ta thiết lập cái chánh niệm tỉnh giác đó ngay trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta mà thôi. Đó chính là quý vị đang niệm Phật bằng sự sống, nghe không? Niệm Phật bằng cái sự sống của chúng ta, đó là chánh niệm tỉnh giác trong mọi cái hành động của ý thức, của lời nói, tức là trong mọi cái sự suy nghĩ, nói năng và hành động của thân tâm. thân hành của chúng ta. Điều này chúng ta làm được không? Và nếu chúng ta làm được, chúng ta duy trì một thời gian là quý vị sẽ trở thành gì? Quý vị sẽ thể nhập vào được trong chân tâm chân tánh của quý vị. Thì trong chân tâm chân tánh của quý vị đó, nó có một cái năng lượng rất là hay. Tôi gọi cái năng lượng đó chính là nhận biết vô niệm hiện tiền. Tức là cái gì mà nó xảy đến với cuộc đời mình, một cái bước thăng hay là một cái bước trầm đến với cuộc đời mình, thì thưa quý vị, giống như ta là cái người mà đang ngồi xem tuồng vậy đó. Nghe không? Chúng ta là cái người ngồi xem tuồng. Cuộc đời này như là một sân khấu. Chúng ta không phải là những diễn viên. Nếu chúng ta là diễn viên thì chúng ta chính là những con rối trên sân khấu đời. Có nghĩa rằng là, đúng không? Tức là quý vị để cho quý vị chính là buồn, vui, sướng, khổ, thì ta làm cái sân khấu. Thì khi thì diễn vai này, khi diễn vai kia, khi thì diễn vai con, khi diễn vai cha, khi diễn vai mẹ, khi thì diễn vai học trò, khi thì diễn vai anh em, vân vân, đủ thứ vai diễn. Mỗi vai diễn là một pháp giới. Và một pháp giới như vậy đó là nó có một cái bầu trời không biết là sáng hay tối. Nếu như pháp giới đó có chánh niệm tỉnh giác thì bầu trời đó sáng sủa vô cùng, có năng ánh sáng của chư Phật vô lượng vô biên, và từng cành cây ngọn cỏ trong pháp giới đó đều tỏa ra cái năng lượng nhiệm màu của chư Phật Bồ Tát. Hả? Còn nếu như cái pháp giới đó mà bị cái tham dục nó phủ lấy thì chắc chắn rằng là tâm tối vô cùng, và chúng ta cứ hết chui vào nghiệp của người này thì chui vào nghiệp của người kia, vừa mới ra khỏi cái nghiệp của người kia lại chui vào nghiệp của người nọ. Vậy đó, và cứ thế chúng ta cứ luân hồi là vậy chứ đâu. Luân hồi sanh tử khổ đau là vậy chứ cái gì? Có phải không? Chúng ta vui cái vui của người khác, chúng ta buồn cái buồn của người khác. Đúng không nè? Mà trong khi đó thưa với các vị là quý vị tự chế tác ra cái năng lực, là cái vui thực sự, cái an lạc thực sự chính là cái tặng phẩm để quý vị hiến dâng cho cuộc đời này. Chứ không phải là cái vui, cái hạnh phúc tạm bợ đó để rồi quý vị chấp giữ. Chấp giữ nó là ta, là của ta. Không? Rồi ta lại cứ, nếu mà cái gì mà còn ta là của ta là ta cứ thế mà bền bông thôi à. Phải không nè? Cuộc đời này là ta, cuộc đời này là của ta. Ok, cứ để cho nó bền bồng đi. Bền bồng cho tới bao giờ cứ bền bồng thoải mái. Thưa với quý vị, cuộc đời này không có gì là ta cả, cũng chẳng có gì là của ta cả, mà nó chính là cái nhận biết, đó chính là cái sự thành tựu, là kết quả của nhận biết vô niệm như vậy. Thì mình quý vị loại bỏ được cái ngã và ngã sở. Và khi ngã sở quý vị loại bỏ được rồi thì ngã si, ngã ái chấp tàn dần dần nó cũng sẽ bị loại bỏ. Thì như vậy quý vị sẽ là một người ung dung tự tại vô cùng. Quý vị đi vào đâu, không có cái pháp nào trên trần gian này có thể làm cho quý vị phải chùng chân chậm bước trước tất cả những cái hạnh phúc an lạc hiện tiền của quý vị. Không có một đám mây nào có thể che được quý vị, cũng không có một cái thăng trầm nào để làm cho quý vị cái bền bồng lên xuống của cuộc đời cả. Mà cái đó là do chúng ta có thể chế tác được ngay trong từng phút giây hiện tại của chúng ta. Tóm lại, chúng tôi xin được đúc kết như thế này. Niệm Phật tức là chánh niệm, niệm Phật để sống vui, sống hạnh phúc an lạc. Tức là niệm Phật khi mình ở trong thời khóa thì miệng niệm, tâm lúc nào cũng tưởng nhớ đến Phật, và phải lắng nghe được tất cả, làm sao mọi cái sự chuyển động của thân của chúng ta cũng hòa cùng với cái điều niệm Phật của miệng và điều niệm Phật của tâm. Đúng không? Và khi ở ngoài thời khóa ra thì quý vị ứng dụng cái niệm Phật đó bằng chính cái đời sống chánh niệm tỉnh giác trong từng ý nghĩ, lời nói, hành động. Đó, khi chúng ta có duyên với ai, chúng ta cần phải sử dụng lời nói, cần phải sử dụng lỗ tai lắng nghe, cần phải sử dụng con mắt để nhìn, tai để nghe, mũi để thở, miệng để nói hay ăn uống. Quý vị cần phải có chánh niệm tỉnh giác. Thì có như vậy, những cái căn này nó mới không có vô tình nó mang tất cả những âm thanh hình ảnh vào trong tâm quý vị để rồi làm rối loạn cái pháp giới tâm của quý vị, làm cho cái tâm này vốn dĩ không, nó thành ra là một cái tâm nó chứa đựng kính thưa các loại phiền não. Đúng không? Kính thưa các loại phiền não ở trong này. Mà rồi chính những cái đó nó tạo ra vô lượng cái ngôn ngữ thì thầm ở trong này. Và thưa quý vị, nhiều khi á, có như mình ngồi mình trở về mình im lặng, mình thấy trời ơi, à quý vị bây giờ thấy là miệng quý vị không nói đó, nhưng mà thật sự trong lòng quý vị nói rất nhiều, và nhiều cái loại ngôn ngữ khác nhau lắm á. Đúng không nè? Đó là bị do cái gì đó? Đó do cái phiền não trong tâm của chúng ta. Mà rõ ràng là tâm chúng ta là tâm không, phải không? Đó, thì hôm nay cái thời gian ngắn ngủi chúng tôi chia sẻ với các Phật tử, chúng tôi mong rằng những cái điều mà chúng tôi chia sẻ có thể đem lại cho quý vị nhiều cái hạnh phúc và an lạc thực sự ngay trong đời sống bằng cái phương pháp niệm Phật, và ứng dụng cái phương pháp niệm Phật vào trong đời sống của chúng ta. Di Đà ở khắp mọi nơi. Di Đà ở trong tâm ta, ở trong đời sống gia đình của ta. Di Đà có khắp mọi nơi. Di Đà chính là chánh niệm tỉnh giác. Di Đà chính là đời sống có chừng mực trong mọi ý nghĩ, lời nói và hành động. Di Đà chính là cái sự hiểu biết một cách vô lượng để cảm thông, để chia sẻ. Đó. Di Đà cũng chính là cái tính bình đẳng của vạn pháp mà ta cần phải an trú một cách kiên định. Đó, chứ gì đâu. Đó, tức những cái đó là quý vị đang niệm Phật đó. Sống niệm Phật để sống hạnh phúc an lạc, hay nói một cách khác là nuôi dưỡng cái đời sống hạnh phúc an lạc bằng chính cái phương pháp niệm Phật là chánh niệm tỉnh giác. Cầu chúc cho tất cả các vị luôn luôn mãi mãi là trái ngọt cay lành trong vườn hoa nhân thế, tựa đó hoa thơm giữa dòng đời bất diệt mà trong thân tâm của quý vị vốn đã sẵn có từ bao giờ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.